4. Phật giáo ở Mông Cổ và sự tu tập của phụ nữ Mông Cổ. Gantungo Nastadori. Sau khi có sự thay đổi chế độ dân chủ vào năm 1990 và người theo đạo Phật lại được quyền tu tập tín ngưỡng của mình ở Mông Cổ, sự mộ đạo được che giấu của người dân đã được bộc lộ. Kể từ đó, nhiều tu viện cũ và mới được mở ra và bắt đầu hoạt động. Tu viện Gandan Techelin là tu viện duy nhất hoạt động trong thể chế xã hội chủ nghĩa, trùng tu những ngôi chùa khác của mình như Dashi Chapin, Inga Chichilin và Gunga Cholin. Thêm vào đó, khi các tu viện cổ và lịch sử như Ama Bayagalan và Damba Daya mở cửa trở lại, trung tâm Tukbayagalan của chúng tôi, Trời Hỷ Lạc, trung tâm phụ nữ Phật giáo Mông Cổ cùng lúc được thiết lập. Trung tâm bắt đầu các hoạt động tôn giáo của họ với sự hỗ trợ và đánh giá cao của nhiều tổ chức. Tu viện Gandan Techelin, tu viện Dashi Cholin, Hội Phụ Nữ Mông Cổ, Hội Những Người Sùng Tín Mông Cổ, Bộ Làm Luật Mông Cổ và những tổ chức khác. Trung tâm Tutbayaskalan là trung tâm của nữ giới Phật giáo đầu tiên ở Mông Cổ được thiết lập trong thời kỳ của những thay đổi dân chủ. Tiếp theo là nhiều chùa khác của nữ giới như tu viện Narakazit, tu viện Tara, tu viện Panma Samhava và tu viện Dizit Chomping. Trong số này, ngày nay chỉ còn tu viện Narakazit cố gắng để duy trì. Trước khi trung tâm Tutbayagalan của chúng tôi được thành lập và sau khi trung tâm tham dự vào hội nghị Sakyahita quốc tế về nữ giới Phật giáo ở Ladakh, Nishu Kamaleshi Somo hỏi các đại diện người Mông Cổ tại sao không có nữ giới Phật giáo ở Mông Cổ tham dự vào hội nghị này. Phụ nữ Mông Cổ có quyền tự do tu tập đạo Phật không? Vì sao buổi nói chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến tu viện Ganta Chalin, trung tâm Phật giáo Mông Cổ và thúc đẩy tu viện hỗ trợ trung tâm chúng tôi? Các quyền bình đẳng cho phụ nữ và tự do tín ngưỡng được bảo đảm rõ ràng trong hiến pháp Mông Cổ. Sau lời bình phẩm của tôi, hầu hết những người có tín ngưỡng đến quy y các tu viện và chùa đều là phụ nữ. Có thể điều này là do nữ giới có bản chất từ bi, muốn giải thoát cho tất cả chúng sanh, gồm cả chồng con họ, ra khỏi những đau khổ có thể có. Từ khi trung tâm Tukbayagalan của chúng tôi được thành lập, chúng tôi đã phát triển và mở rộng tầm hoạt động đáng kể. Ngày nay, trung tâm đã trở thành một tổ chức độc lập. Chúng tôi có những mối tương quan tốt đẹp với các tổ chức quốc tế khác, cũng như mối liên hệ tốt đẹp với các tổ chức Mông Cổ. Vị học giả Phật giáo và pháp sư kiệt xuất Kosop Bakula Rinpoche là vị đại sứ Ấn Độ phi thường tại Mông Cổ, đã dẫn dắt chúng tôi trên đường giáo pháp và những việc làm cao cả. Nhờ vào sự tài trợ rộng rãi của Guru Dava Rinpoche, vị lạc ma hóa thân cao cả nhất ở Mông Cổ, chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng tu viện của chúng tôi. Tôi mang ơn vị giáo thọ Guru Dava Rinpoche của tôi, người năm nay đã 96 tuổi, có trí tuệ sáng suốt và vẫn đang hỗ trợ cho các nữ đệ tử của người. Để giáo dục chư ni nơi tu viện, chúng tôi đã gửi đi Ấn Độ 3 vị ni. Các vị này đã trở về với tri thức triết học Phật giáo sâu sắc và hiện đang làm việc cho trung tâm. Một vị ni khác đang học tại Seoul, Nam Hàn. Thêm vào đó, các ni khác từ trung tâm chúng tôi đang học triết học Phật giáo và các ngành nghiên cứu Ấn Tạng tại Viện Đại học Phật giáo Zadabaza ở Ulaanbaatar. Các ni sinh đầu tiên sẽ tốt nghiệp vào năm 2006 với các học vị cử nhân về các ngành nghiên cứu Tây Tạng và triết học Phật giáo, Học viện Tây Tạng ở UK. Đặc biệt do nỗ lực lớn lao của Stilburn đã đóng góp nhiều vào sự thực hiện dự án giáo dục này. Được sự bảo trợ của dự án này, 4 vị ni người Nga hiện đang theo học tại Mông Cổ. Chính phủ Mông Cổ tôn trọng đạo Phật vì đây là tôn giáo truyền thống của xứ này. Tổng thống Mông Cổ tiếp các vị lãnh đạo tu viện Phật giáo mỗi năm một lần và chia sẻ các quan điểm cùng lời khuyên với họ. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn còn đương đầu với nhiều thử thách. Trong những năm gần đây, do những cơ hội có từ quyền tự do tín ngưỡng, Thiên Chúa giáo đã lan tràn khắp Mông Cổ. Với sự giúp đỡ của một số lớn đầu tư nước ngoài, nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo đã được mở ra. Kết quả là chính phủ Mông Cổ đã đánh thuế 20% trên các tổ chức tôn giáo. Thật không may, điều rõ ràng là biện pháp này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của các chùa Phật giáo và sự phát triển của họ. Chúng tôi, nữ giới Phật giáo Mông Cổ, biết được những tin tức không lành về sự mất mát và thiệt hại ở Trung Đông, tại Iraq và những quốc gia khác, xuyên qua các tin tức báo chí truyền thông. Với sự tiếc nuối sâu xa và chúng tôi dâng lời cầu nguyện vì hạnh phúc của loài người, chúng tôi cũng quan tâm đến sự mất quân bình sinh thái. Rõ ràng là thế giới đang đương đầu với một số thiên tai do những hành vi làm tổn thương của loài người. Nó gây ảnh hưởng trầm trọng đến sự cân bằng sinh thái và mất mát lớn lao. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng cho tất cả những tổ chức tôn giáo là làm việc để bảo vệ môi trường. Đây chỉ là số ít trong những cách mà phụ nữ Phật giáo có thể đóng góp cho hòa bình và hạnh phúc thế giới.